Như vậy Đức Phật chỉ cứu được những cái thế giới gọi là sinh, còn thế giới tử đó không phải là thế giới sinh sao? Cái thế giới tử đối với người tử là thế giới sinh, là thế giới họ mới sinh về, họ đang hiện hữu, chứ sao không phải sinh? Mà Đức Phật cứu hết. Mà đó là Ngài chưa có trực tiếp mà Ngài đã cứu được, tức là gián tiếp thôi. Huống hồ là trực tiếp thì còn cứu bảo nữa. Cho nên huống hồ trực tiếp là cứu được trọn vẹn, chứng được vô sinh pháp nhẫn. Cho nên Hoa Khai kiến Phật ngộ vô sinh. Mình chưa được thấy Phật, tôi chưa được thấy Phật, Hòa Thượng Thanh Từ chưa thấy Phật, và nhiều thầy khác chưa thấy Phật, mà còn được cứu, mà còn được cứu một phần, và còn có cái khả năng để cứu người khác. Huống hồ là thấy Phật. Cho nên tại sao không sinh về cõi Phật? Cho nên tại sao không niệm Phật? Mình ngẫm thực xem. Mình chưa được thấy Phật mà mình còn được cứu. Mình chưa được nghe từ kim khẩu Đức Phật thuyết pháp mà mình còn được mở bày trí tuệ. Huống là đích thân mình được nghe từ kim khẩu của Đức Phật phóng quang và nói pháp. Từ Đức Phật ngự trị ngay trước mắt của mình. Làm sao không giác ngộ? Làm sao không được cứu? Suy nghĩ. Đức Phật nó cứu mình, cứu một thầy ở Việt Nam, cứu một thầy ở Pháp, cứu một thầy ở Mỹ, cứu một thầy ở Anh, cứu một thầy ở Đức, cứu toàn bộ một lần. Như vậy mình biết là Đức Phật cứu khắp thế gian này. Nơi nào có cầu nơi đó có ứng. Mà mình hiểu mà hồi hướng công đức được, mình tập trung công đức được. Chẳng hạn bây giờ vậy, tôi nói tập trung công đức cứu như vậy. Chẳng hạn bây giờ một người trong chúng làm cháy chánh điện, nó ví dụ vậy, nặng quá, bị đuổi. Nhưng mà tất cả đại chúng ở đây đồng lòng đồng ý quỳ xin thưa thì cái tội kia tha được. Cho nên cái lực của đại chúng nó mạnh lắm. Mình thấy cuộc đời còn vậy nữa, cuộc đời còn vậy nữa. Bây giờ một người bị án tử hình mà toàn thể nhân dân kiến nghị lên chính phủ xin tha, còn chắc chắn được tha. Cái số đông nó có mãnh lực như vậy. Mà tại sao mình không tin là lực của Chư Tăng cứu được một người? Mà nếu mình tin như vậy thì lực Chư Tăng yếu xìu tù chi? Nếu tôi tu mà tôi không cứu được ai, tôi thề không tu. Bởi tôi nghĩ rằng là chỉ có tôi mới cứu được mình, mà cứu được người tôi mới đi tu. Còn nếu mà tôi tu mà tôi biết tôi chỉ cứu được một mình tôi thôi, mà tôi không cứu được ai, tôi không đi tu đâu. Bởi cái tu đó không xứng đáng. Tu đó sao gọi là đại thừa, tiểu còn chưa xong. Chứ không phải cứu được chứ. Còn mình nghĩ cái lực của, không phải chứ tăng, lực của đại chúng ở đây hợp lại còn mạnh như thế nào. Một thầy trụ trì còn cưỡng được. Nhưng nếu mà đại chúng ở đây hợp lực lại mà đồng thanh xin một cái gì, đòi một cái gì, ai mà chống nổi cái sức của đại chúng? Mà mình không tin là Chư Tăng hợp lực cứu được một mạng người. Nếu mà Chư Tăng hợp lực lại dùng cái phước báo đó mà hồi hướng cứu được, sao cứu được? Cái phước nó mạnh ghê lắm á. Cái phước của Chư Tăng hợp lại. Cho nên Đức Phật mới phải nhờ vô lực của mười phương tăng để cứu độ. Nhưng mà chỉ có một cái điều là như vậy đó. Một cái điều là người Phật tử nói chung, Phật giáo đồ, nếu mà mình mà không có một cái sức tin mạnh mẽ, không có một cái lực như hồi nãy tôi nói của Đại Thế Chí á, thì mình còn khiếp lắm. Cái khiếp đó của mình nó biểu lộ cái là cái phát tâm. Cho nên mình không tin được rằng là có người phát tâm như vậy. Đến thậm chí địa tạng mình cũng tin là có thật, mà địa tạng cũng không phải thật, không cứu được đâu, và không làm gì được hết. Tại vì cái năng lực của mình không đủ thì tự nhiên mình không tin cái chuyện đó. Nhưng mà nếu năng lực của mình đủ thì mình sẽ tin đó. Thì mình sẽ tin cái chuyện đó. Mà đối với tôi, Bồ Tát nào cũng có cái lực để cứu độ chúng sinh. Và tôi tin rằng là tôi tu, ngay chính tôi còn cứu được một vài người. Mà tôi chưa có phải là cái bậc gì hết, chưa chứng được một cái địa nào hết. Mà tôi còn có một cái năng lực chẳng hạn. Nó một cái ví dụ, một cái nhỏ bé. Bà cụ tôi, người ta nói độ gia đình khó nhất, đúng á. Ở đây tôi đi, tôi dịch bát con trai thập sàng, tôi đi kêu gọi người ta thọ bát con trai tùm lum nơi hết, bên Mỹ cũng mời, bên Mỹ cũng in quyển sách đó của tôi. Bà cụ tôi không biết bát con trai là gì hết. Và sau tôi gửi cái quyển kinh của tôi dịch cộng với lại cái thép tôi giảng một bộ luôn ở bên Canada qua cho bà cụ. Ở bên Montreal người ta gửi cho bà cụ, thì bà cụ tôi bà mới xem cái đó, bà mới nghe băng, bà xem. Rồi một cái buổi đối với tôi là một cái ngày đẹp trời. Bà cụ tôi nhận được cái lá thư của bà cụ tôi. Tôi đọc xong tôi rất là vui mừng. Tôi phải đảnh lễ chân Phật để tạ ơn. Thầy bà cụ tôi rất ít viết thư. Và viết thư nói với tôi như sau. Thầy có biết không? Lần đầu tiên mẹ thọ bắt qua trái giới. Nhưng mà tiếc là không có hai thầy. Mẹ tự thọ. Theo cái sự chỉ dẫn ở trong sách của thầy. Chỉ cần bình yêu thôi. Đối với tôi cái đó quan trọng lắm. Chỉ cần một ngày thọ bát quan thế giới thôi là có nhân duyên với Phật Pháp. Mà dĩ nhiên bây giờ tôi tu hành bảo là để độ sinh, thì dĩ nhiên những người có nhân duyên mình như cha mẹ mình là đương nhiên làm sao mình bỏ được. Đương nhiên sao mình bỏ được. Cho nên đương nhiên mình cũng phải lưu tâm lưu ý chứ. Nhưng mà bà cụ tôi bây giờ đây tôi không cần phải nói một câu, qua sách qua băng bà cụ tôi tự thọ. Đối với tôi đó là tôi có trả hiếu được một phần. Tại vì với tôi tin như vậy lắm. Cho người nào cái gì cũng bằng là cho cái nhân duyên đối với Phật Pháp. Cái đó gọi là tối thượng thiện duyên. Thì mình cho người ta mà bố mẹ mình cho sao? Cho nên chính vì cái lý lẽ như vậy nó mà như tôi mới nói đâu, tôi mới nghĩ cách, tôi mới đưa bà cụ tôi qua bên Trung Hoa chiêm bái Phật tích, thánh tích để mà nghe, để mà biết những cái nhân duyên của Đại Thừa Phật Pháp. Tôi nghĩ đó là những nhân duyên ở trong đời của bà cụ tôi, mà thời gian của tôi thì như trơn cho thiên hạ không à, đâu có cho gia đình đâu, ít lắm. Tôi về thăm bà cụ tôi cũng ba buổi ba bữa thì nhất trơn cũng vậy. Nói dù vậy bà cụ nó nói lâu lâu mới thầy về, mẹ mới có dịp nói chuyện, mới có dịp hỏi thăm, mới có dịp gì. Thế mới thấy trong lòng nhẹ nhàng, vui sướng, biết, hiểu biết những cái điều mà thấy nhẹ nhàng, thấy nó hạnh phúc. Thì dù vậy thì đó là những cái mà vấn đề mà tôi nghĩ là đó là một cách bao ân. Cho nên tôi quan trọng tình cái đó như vậy. Mà nếu giờ tôi tu mà tôi cúng nổi cha mẹ tôi, mà tôi cúng nổi mà nổi ai hết ngoài cái bản thân tôi thôi, thì cái tu đó của tôi nó không phải là tu Phật Pháp. Tại vì Đức Phật tu đó là lấy chuyện cứu độ chúng sinh làm trước, cứu độ mình nữa. Đức Phật nói là trong khi mình cứu độ chúng sinh là mình cứu độ mình. Cũng như ở ngoài đời mình làm việc cho người ta là làm việc cho mình đó. Mà bây giờ mà mình là ông Tăng mà tôi lại không tin rằng là cá nhân của ông Tăng cứu không được, mà tập thể ông Tăng cứu không được ấy, thì tôi thất vọng cái chuyện tu lắm. Thì tôi sẽ không tu đâu. Nếu tôi biết chắc chắn, nếu Đức Phật khẳng định với tôi như vậy, tôi không tu nữa. Thiệt sự mà như vậy. Cái lý tưởng, cái sự tu nó chỉ làm cái chuyện mình cứu người thôi. Mà bây giờ cái chuyện nó không có, nó không thực, thì làm sao mình độ chúng, làm sao mình nuôi đệ tử. Nếu mà chỉ sống mới độ được thì yếu quá. Đức Phật sống chết thì độ hết. Ở đấy giới nào cũng độ được hết. Mà trong kinh, trong điển nêu lên rất rõ ràng, Mục Kiền Liên xuống tận địa ngục cứu bà mẹ, Quang Mục Nữ là tiền thân của Địa Tạng xuống địa ngục cứu mẹ, rõ ràng như vậy. Đến cái đó là nhấn mạnh cho mình, đến thậm chí bà mẹ nghiệp nặng khi lắm ở dưới địa ngục còn cứu nổi khi tu, huống hồ là nếu người mẹ của mình không có nghiệp nặng thì còn cứu dễ hơn nhiều lắm. Cái ý của đạo Phật muốn nói là cái lực của đạo Phật với cái hiếu của đạo Phật là đến độ người mẹ của mình là khó cứu, là nghiệp nặng ghê lắm, tận cùng địa ngục mà còn cứu được khi người con nó phát sinh Bồ Tát tâm, sinh tâm tu. Cho nên Quang Mục Nữ cứu được mẹ, cho nên Mục Kiền Liên cứu được mẹ. Đó là để nói cho mình biết là cái công năng của cái sự tu hành, công đức sự tu hành nó cứu hết chúng sinh. Mà nó được tự tại là mình muốn báo ơn ai mình báo, mình muốn cứu ai mình cứu. Vậy mới hạnh phúc, mới giải thoát. Nhưng mà nếu mà bây giờ nếu mà cái đường tu của mình mà nó không có tự tại vô ngại như vậy, mà mình muốn cứu mình bị cản trở, mà mình không có năng lực để mình cứu, thì hơi hơi uổng cái kiếp tu hành. Thì thôi thàm làm giả xoa cho rồi. Nói ví dụ như vậy. Chứ làm thầy tu mà rồi chẳng hơn gì giả xoa, tức là chẳng cứu được ai hết. Mà mất công phải giữ cái này giữ cái kia. Nó nói ví dụ vậy, cái giữ nó có một cái quà của nó, gọi là sa môn quà thì mới đáng kể chứ. Thôi bây giờ mình trễ quá rồi, mình tạm nghỉ đi. Ê, những cái phần chính thì đại khái là mình cũng đã đề cập tới rồi. Thì lần lời cuối, thì tôi cũng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, từ bi gia hộ cho toàn thể quý Phật tử cũng như thân bằng quyến thuộc, cùng với lại pháp giới chúng sinh đời đời kiếp kiếp không bao giờ mình quên cái danh hiệu của chư Phật. Và nguyện đời đời kiếp kiếp là pháp hữu của nhau, tức là bản pháp của nhau, chứ không phải. Không phải bạn tình cảm đúng không? Bạn pháp của nhau. Đó. Tức là biết tới nhau, giúp đỡ với nhau trên mặt Phật Pháp, trên mặt trí tuệ. Và đời đời làm thiện hữu trí thức của nhau. Và nguyện xin đem công đức có được đến cho tất cả cha mẹ của chúng ta. Hiện còn tại thế đều được phước thọ thăng long. Và cha mẹ chúng ta nếu đã quá vãng cũng như cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp đều được siêu sinh tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình hồi hướng. Nguyện đem công đức
xuân đồ trang thành đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô quý vị ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay chúng ta có duyên lành được thượng tọa Thích Thiện Huệ từ chùa Khánh Anh sang chùa Vạn Hạnh tại Hòa Lan. Thượng tọa qua đây để hướng dẫn cho một cái khóa tu học ngắn hạn cho một số Phật tử Hòa Lan. Thì những vị có duyên lành thì về ở lại học trong hai hôm, thứ Bảy và Chủ Nhật. Thì hôm nay là cái ngày cuối cùng thượng tọa sẽ trở về lại Pháp, nhưng mà cũng là một cái duyên lành thượng tọa thuyết một thời Pháp công cộng chung dành cho tất cả những người Phật tử nào được duyên lành để về đây nghe Pháp, thì thượng tọa sẽ ban bố cho một thời Pháp để chúng ta nghe và hiểu thêm về giáo lý của Đức Phật để mình áp dụng trong cái đời sống tu hành của mình. Thì là người Phật tử thì chúng ta cần phải nghe nhiều về những cái lời dạy của Đức Phật thì chúng ta mới áp dụng được trong cái đời sống tu hành của mình. Thì hôm nay là một cái duyên lành rất là tốt cho những người Phật tử của chúng ta, thì được thượng tọa sẽ giảng dạy cái thời Pháp mà thượng tọa đây thì chuyên về cái pháp môn Tịnh Độ. Thượng tọa giảng để mà giải thích về cái phương pháp tu Tịnh Độ như thế nào, thì Phật tử chúng ta nghe áp dụng và có thắc mắc những cái điều gì thì có thể hỏi thượng tọa sẽ trả lời về cái phương pháp mà tu mà lợi ích trong cái kiếp sống này. Giáo pháp của Đức Phật thì có rất nhiều cái pháp môn tu, nhưng mà chúng ta trong cái thời kỳ mạt pháp này mình phải chọn cái pháp môn nào để mà tu cho nó thích hợp trong cái đời sống tu hành của mình. Thì có nhiều pháp môn, nhưng mà thượng tọa đây là chuyên về Tịnh Độ, do đó thời pháp của thượng tọa là có thể giải cho chúng ta về vấn đề pháp môn Tịnh Độ. Quý vị có thể lắng nghe và có những gì thắc mắc thì có thể thượng tọa sẽ giải đáp. Và trong cái thời pháp này tất cả quý Phật tử chúng ta lắng tâm để nghe thượng tọa thuyết giảng. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như lời thầy Minh Giác mới nói thì suốt cái khóa học vừa rồi là cũng giảng về cái pháp môn niệm Phật, cũng như những cái lợi lạc hiện tại cũng như vị lai của cái pháp môn đó đối với người tu. Nhưng mà cái pháp môn đó thì trong những cái khóa học giáo lý ở bên Âu Châu này thì liên tiếp học viên được học cũng khá nhiều, và phải nghe cái giáo lý đó nó cũng thâm sâu vô cùng, rất rộng. Cho nên mình phải nghe nhiều lần, mà phải nghe, phải tu học nhiều năm, nhiều tháng, mình mới bắt đầu hiểu sâu được. Thế nào là cái tư tưởng Tịnh Độ, nó có liên quan gì tới Đại Thừa Phật Pháp? Hay là có thể nói rằng Tịnh Độ là Đại Thừa, và Đại Thừa là Tịnh Độ? Không có Tịnh Độ, không có Đại Thừa. Và cũng có Đại Thừa thì cũng có Tịnh Độ. Thì đó là cái phần mà của cái giáo nghĩa thâm sâu. Nhưng mà tuy nhiên cái căn bản nhất của những người Phật tử nói chung mình đây á, có một cái điều quan trọng nhất mà trong 28 năm trời xuất gia của tôi, nó cái kinh nghiệm sau 28 năm tu học, thì tôi có nhận xét được một cái điều rằng là phải nói thiệt là Phật tử của mình á mạnh nhưng mà yếu. Đó là một sự thật. Mạnh tức là mình có đến 75%, 85%, 85% dân số Việt Nam là Phật tử. Đó. Và phải như vậy thì mạnh quá rồi. Mà lại cộng thêm một nữa là có hơn 2.000 năm lịch sử Phật giáo. tức là người Phật tử Việt Nam có hơn 2.000 tuổi so với lại Phật giáo ở những nước khác. Trên trong cái lịch sử truyền bá Phật giáo thì phải nói thẳng là Phật giáo được truyền vào Việt Nam trước Trung Hoa nữa. Nhưng mà Trung Hoa mạnh quá, Việt Nam mình yếu hơn nhiều lắm. Để bằng chứng rằng bây giờ mình có thể qua cái đất nước Trung Hoa, mình sẽ thấy những cái ngôi chùa lớn từ thế kỷ thứ 7, thứ 8, thứ 6 và cho đến những cái thế kỷ gần đây hơn vẫn còn tồn tại. Chư Tăng vẫn đông đúc để tu học sau một những năm tháng dài họ bị khép kín ở bên trong cái bức màn sắt của chế độ Mao Trạch Đông đó. Nhưng mà bây giờ đến khi mở cửa lại nó thì tu sĩ lại đầy hết, cái nền Phật học lại phát huy, Phật tử lại đi chùa đầy hết. Bao nhiêu năm tháng nó không làm giảm đi cái niềm tin ở nơi Phật pháp. Thì Phật giáo mình Việt Nam mình hiện tại cũng là phát triển, người đi chùa cũng rất đông, học Phật cũng rất đông. Nhưng mà phải nói thẳng rằng là nếu nhận xét cho tinh tế thì mình chưa vội mừng ngay với con số 85%, với lại con số mà người đi chùa cho đông, là bởi vì người đi chùa cho đông nhưng mà thực chất hỏi kỹ ra thì không mấy ai biết Phật pháp là gì. Và hơn thế nữa, một người Phật tử ở trong một đám đông này mình không có nhận ra, mình có thấy họ khác biệt một cái người không phải Phật tử một điểm nào hết. Nhưng nếu mà một người Việt Nam mà Thiên Chúa giáo, hay một người Việt Nam mà Hồi giáo, hay một người Việt Nam theo đạo Tin Lành hay đạo Hindu, trong đám đông mình nhận ra, mình biết. Nhưng mà người mà theo Phật giáo mình không biết, mình thấy một người Phật tử cũng như mình thấy một cái người không có đạo vậy, mình khó nhận ra. Có ai có cách nào để nhận ra không? Tôi thì không chịu rồi, thua rồi, nó nhận không ra đâu. Và chỉ khi nào mình phải xét cổ. Còn nhìn chung chung đám đông này, cái tượng Phật mình thấy nhất là giấu trong áo nữa là chịu thua. Mà mình cứ nhìn cổ người ta hoài kỳ lắm. Còn có cái mà thí dụ mình nhận diện là không cần phải nhìn tượng Phật tượng gì, mà có rất nhiều người Phật tử đeo tượng Phật tùm lum hết, nhưng mà ở gần không thấy Phật tử gì hết cho nè. Gần không thấy gì Phật tử, không tin Phật nữa, không tin gì hết á. Nhiều khi đeo Phật cũng kiểu trang sức hoặc là bùa hộ mạng, đeo Đức Phật để Đức Phật bảo vệ. Xong. Thế thì thực chất mà như vậy đó. Tại vì tại sao tôi nói là người Thiên Chúa giáo mình nhận ra, người Hồi giáo mình nhận ra. Tại người Thiên Chúa giáo chẳng hạn bây giờ như vậy đó, tới giờ ăn hay tới giờ ngủ, họ làm những cái nghi lễ cá nhân của họ. Họ cầu nguyện, họ cúi đầu, họ cầu nguyện trước khi ăn hay trước khi ngủ. Họ làm dấu, khi mà có một cái gì đó họ hồi hộp hay họ làm thì họ làm dấu. Còn người Phật tử Việt Nam mình không có làm cái gì để mà mình nhận ra. Một người Hồi giáo mình nhận ra là từ đến giờ trưa là họ ra ngoài trời họ lạy, mình nhận ra. Hoặc là họ mặc đồ, họ bịt mặt, họ mặc đồ theo lối của họ. Còn người Phật tử mình thì chịu thua, khó nhận ghê lắm, không biết lấy cái gì ra để nhận. Đó. Thành thử ra cái người Phật tử mình nó khó. Nếu mà nó có một cái tín ngưỡng, tức là có một cái lễ nào đó, một cái lễ nghi kiểu như là những tôn giáo khác, trong một đời sống thường ngày thì may ra mình nhận ra nhau. Còn đôi khi có nhiều người tôi không biết, gặp cả buổi rồi mới biết đó là Phật tử. Còn mình đâu có dám nhận ẩu là Phật sáu độ đâu, rủi là đạo ông bà sao. Việt Nam mình nhiều khi nhận luôn đạo ông bà thành Phật tử luôn á, mà có đạo ông bà đông lắm. Mà đạo ông bà thì đa số là chỉ biết đạo ông bà, có thể nói rằng là một là mê tín dị đoan, mà hai thì chỉ biết những cái luân lý bình thường theo lối Nho giáo. Nói ví dụ như vậy. Thế thì cái người Phật tử chính vì như vậy mà đạo Phật 2.000 tuổi rồi mà hãy còn ốm yếu. 2.000 tuổi nặng 85 kg mà cũng còn yếu xìu à? Thở là cảm cúm. Lý do tại sao vậy? Lý do là bởi vì không có một cái niềm tin nào, không có một cái sự thực hành nào, thọ trì nào hết á. Nếu mình thấy mấy tôn giáo không, họ làm gì, họ làm dấu, làm thánh giáo, dấu thánh giá, họ làm gì mình nhận ra họ dễ lắm. Còn người Phật tử mình không có. Đó. Mình thấy những cái đội banh hay đội gì ở bên Mỹ gì, trước khi mà họ giao đấu là họ chụp đầu lại, họ cầu nguyện. Chụp đầu cầu nguyện xong rồi ngóc đầu dậy là mạnh thế nào đó làm dấu. Đó. Thì dù vậy mình biết ngay là người có tôn giáo và theo đạo gì. Phật tử của mình bây giờ trở lại vấn đề. Thì chính vì như thế mà mình 2.000 năm rồi mà còn rời rạc lắm. Phật tử còn rời rạc, tức là cái sự hiểu biết về Phật pháp và sự thọ trì. Đó là lý do tại sao nếu nói Phật tử mình đông như vậy mà mạnh như vậy mà hộ pháp như vậy. Bằng chứng á, mình thấy những cái tôn giáo khác, mình thử qua bên Anh hay là qua những cái ngay ở bên Pháp, những cái đạo Hồi hay đạo Hindu, họ đều có những cái thánh đường hết sức là đồ sộ và to lớn. Mà Phật tử của mình tính ra ở bên Mỹ cũng đến cả triệu. Mà có ngôi chùa Việt Nam nào gọi là
thắng nổi ngôi chùa Tây Lai của người Đài Loan. Mà người Đài Loan ở bên Mỹ ít hơn người Việt Nam rất nhiều. Ít hơn rất nhiều. Mà cái chùa Tây Lai nó đồ sộ, không một chùa Việt Nam nào so sánh bằng. Mà người Đài Loan ít hơn. Mà trong khi đó người Phật tử Việt Nam cả triệu. Mà cứ mỗi chùa ra một chùa nào thì đấy cũng nhỏ không. Mà không có được một cái cơ sở nào mà cho nó tiêu biểu cho một cái cộng đồng, một niềm tin chung, một cộng đồng tín ngưỡng chung của một cái cộng đồng đó, để làm cho người ngoại quốc họ đánh giá, họ biết là người Việt Nam trọng cái đó vô cùng, trọng cái tín ngưỡng đó, cho nên họ mới xây cất từ những cái thánh đường, cái nhà thờ như vậy. Nhưng Việt Nam mình không làm được chuyện đó, mà đông mà lại lâu đời mà đức tin không đủ để mà cộng tác, để làm được nên những cái cơ sở tín ngưỡng rộng lớn như vậy. Tức là chứng tỏ là đó là một bằng chứng chính xác cho mình thấy rằng là yếu đó. So với những cái cộng đồng khác như bên đạo hồi hay đạo gì, những cái thánh đường ngày đạo Bà Hai là cái đạo mà vắng bóng ở hải ngoại lắm, chỉ có mạnh ở bên Ấn Độ thôi. Vậy mà ở bên Anh Quốc họ cũng có cả một cái thánh đường thực là to và đồ sộ, mà Phật giáo không có. Nói ví dụ vậy. Mà không phải ở đây là mình chỉ nghĩ cạnh tranh ở trên cái hình thức, nhưng mà cái hình thức nó liên quan tới việc truyền bá và cái tâm tính của tín đồ đó, cái sự mà người tín đồ đó họ tin. Và khi mình thấy như vậy, mình biết là người Phật tử Việt Nam tin Phật pháp không sâu, hộ trì Phật pháp không mạnh, cho nên cơ sở Phật pháp yếu kém đó. Và đó là một cái điều mà nếu những người nào có niềm tin Phật pháp sâu xa phải cảm thấy sai lòng, buồn một chút. Là bởi vì cái trí tuệ đó, cái giáo lý mà thù thắng nó của Phật pháp, cái phước nghìn đời đó của người Phật tử đã có cái nhân duyên được quy tâm bảo, được thọ ngũ giới từ nơi Đức Phật, được có nhân duyên gần nó mà không gìn giữ, mà coi nó lơ là, coi nó chỉ là một duyên phụ thuộc trong một cái đời sống. Trong một cái đời sống này mình vẫn coi cơm ăn áo mặc là thắng, đó, là trên cái tín ngưỡng của mình. Cho nên mình cơm ăn áo mặc là trước, còn chuyện mà tín ngưỡng tức là chuyện trau dồi tu tập thêm cái niềm tin, củng cố thêm niềm tin, học Phật và làm chuyện Phật là chuyện thứ yếu, mà chuyện mình không cần phải làm. Người Phật tử Việt Nam thường hay nghĩ như vậy, mà cho là cái việc đó để dành cho mấy thầy chùa, mấy thầy tu làm, còn mình cũng cần. Đó, ví dụ vậy. Nhưng mà sự thực ra đó thì tín đồ của bất cứ một tôn giáo nào họ cũng có một cái niềm tin rằng họ phải có một cái trách nhiệm đóng góp và cái trách nhiệm làm phát huy cái tín ngưỡng đó. Tín đồ tôn giáo nào cũng vậy hết. Có lẽ chỉ có tín đồ Phật giáo là hơi ít khi quan tâm và bận tâm đến cái chuyện mà phát huy từ niềm tin cho đến cơ sở, để làm môi trường làm cho cái niềm tin nó lớn mạnh. Cho nên người Phật tử mình cơm ăn áo mặc là trên, nhưng mà mình quên đi một cái điều là bây giờ nếu mình ngồi mình ngẫm nghĩ mọi cái lý lẽ là làm sao để mình có được một cái sự thành công ở cuộc đời ấy. Có một cái sự sống ở cuộc đời, sống mạnh và thành công ở cuộc đời này, thì mình thấy ngay rằng là nếu mà mình thiếu hai cái điều kiện này thì mình không bao giờ mình hạnh phúc được cuộc đời ấy. Tức là khả năng và may mắn. Không có người nào từ chối được cái sự đóng góp tích cực trong cái đời sống hạnh phúc của mình. May mắn nó đóng góp rất là mạnh, không người nào phủ nhận được. Không phải là mình hoàn toàn làm được đâu, mà trong nó có may chiếm đến 70%, khả năng mình mới 30%. Thiếu gì người có khả năng, nhưng mà cái chỗ ngồi đó, trong 100 người có khả năng mà chỉ có 4 chỗ ngồi đó thôi. Cho nên 100 người khả năng nó chỉ có 4 người vừa khả năng vừa may mắn được ngồi đó thôi. Còn lại 96 người khác là thiếu may mắn, cho nên không có cái chỗ ngồi đó trên. Như vậy cuộc đời người ta đấu với nhau không phải chỉ ở cái khả năng, mà còn cái may mắn nữa. Mà ai may á nhiều chừng nào thì người đó cái cơ hội hạnh phúc nó lắm chừng đó. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ kỹ, mà may mắn không thôi không được, phải có khả năng nữa. Khả năng rồi cộng với may mắn nữa là yếu tố để thành công, điều kiện ắt có và đủ để thành công. Còn thiếu một trong hai cái đó thì không thành. Chỉ thuần may mắn mà có khả năng thì cái may mắn nó hạn chế. Không có khi nào mà mình may mắn tới độ mà là mình là chưa từng đi lính, chưa từng học lái phi cơ mà mình làm tư lệnh không quân được. Không bao giờ mình có thể may mắn đến độ như vậy được hết. Cái may mắn của mình nó cũng chỉ trong cái phạm vi của mình, khả năng của mình mà thôi. Và mà đừng có cho là mình có khả năng là mình làm được mọi chuyện. Cho nên đâu phải trong cuộc đời này cái ông làm tổng thống là giỏi nhất nước đâu, không phải. có thể nói rằng cái ông lãnh tụ đó là cái ông mà may mắn nhất trong mấy ông lãnh tụ khác thôi, nhưng chưa chắc đó là giỏi nhất. Là như hồi nãy tôi nói, những cái hạnh phúc của cuộc đời, những cái ghế mà ngồi vào để hạnh phúc, những cái ghế đó hiếm lắm ở cuộc đời. Mà người có khả năng nó thì đông lắm, nhưng mà nó, những cái ghế nó chọn lọc ai là cái người sẽ làm chủ nó, là nó chọn những người có phước, những người có phước đức, những người có nhân duyên với nó, nhân duyên và phước đức với nó, thì những người đó, cái ghế đó nó để chờ cái người đó ở trong cuộc đời này. Rồi bây giờ mình ngồi mình nghĩ lại, coi bây giờ mình nghĩ là mình tạo dựng một cái cơm ăn áo mặc trong cái đời sống này của mình, tức là mình cho đó là một cái đời sống hạnh phúc, đời sống bằng vật dục, đó là một cái đời sống hạnh phúc, cho nên mình lo cơm ăn áo mặc nhiều hơn. Và mình nghĩ rằng là phải bằng cách thức này, cách thức nọ có cơm ăn áo mặc, cái đó nó mới tạo dựng cho mình một cái hạnh phúc. Còn bây giờ mình nói là ngồi niệm Phật nó rồi đạt được cái gì? Rồi ngồi đi chùa đó thì đạt được cái gì? Mà trong cái thời gian đi chùa đó mình đi buôn đi bán, mình kiếm được bạc ngàn. Còn cái thời gian đó mình bỏ đi chùa mình lỗ cả ngàn. Mà đi chùa còn phải cúng chùa nữa, còn thiệt nữa. Không những là không có tăng thêm vốn mà lại còn giảm vốn đi nữa. Cho nên chần chờ. Thì khi nào nó cũng như thế. Đó. Bởi vì mình không biết được những cái thâm sâu, cái nguồn gốc ở đâu phát sinh ra cái khả năng và cái may mắn mà để mình thành công cuộc đời. Cái mà điều mà gọi là may mắn á, có ai định nghĩa được hai chữ may mắn là gì không? May mắn người ta nói rằng là một cái tình cờ mà mình được cái sự thuận với mình, thuận ý với mình, thuận cảnh cho mình, tức là một cách thông suốt cho mình, một cách bất ngờ, người ta gọi là may mắn. Cũng giống như tự nhiên mình gặp một cái người đó giúp mình, may quá. Gặp cái người đó giúp mình, may quá. Cái chữ may đó thường thường người ta để diễn đạt được những cái mà lợi lạc cho người ta mà bất ngờ, mà người ta không hiểu tại sao. Người ta nói đó là một cái may. Đó. Nhưng đối với lại Phật Pháp, đối với trí tuệ của Đức Phật, trên đời này không có cái gì là bí mật hết. Cái trí tuệ của Đức Phật thấy hết tất cả mọi sự, rõ hết tất cả các pháp, cho nên không có một cái gì đối với Phật Pháp là bí mật nữa, để mà nói là may. May là mình không hiểu tại sao mà tí mình được như vậy, mình nói may. Nhưng nếu mình có học Phật đàng hoàng, mình biết rõ. Và cũng như khoa học ngày hôm nay, thế giới này là thế giới thời đại này là thời đại của khoa học kỹ thuật. Và khoa học kỹ thuật thắng tất cả mọi cái. Hiện tại nó là nổi bật nhất trong cái thời đại này. Nhưng mà cái khoa học kỹ thuật ngày hôm nay được người ta tin tưởng và được người ta ngưỡng mộ là bởi vì nó đạt được nhiều thành quả. Mà khi nó đạt được nhiều cái thành quả đó, mà tại sao nó đạt được những cái thành quả nói trên? Chỉ vì nó trùng hợp với Phật Pháp một điều. Đối với khoa học không có cái gì là bí mật nữa. Còn có là bí mật hiện tại thôi. Còn trong tương lai người ta phải phanh cho ra hết mọi cái bí mật. Tức là người ta không chịu chấp nhận và không chịu bó tay trước một cái bí mật nào hết, trước một cái không hiểu, không biết. Và người ta phanh mọi cái bí mật đó bằng cách gì, bằng cách thức gì, bằng công thức gì để người ta phanh mọi cái bí mật nó ra? Thì khoa học không thể nào làm khác hơn đạo Phật, dùng cái yếu tố nhân quả để suy tìm mọi cái bí ẩn của cuộc đời bằng nhân quả hết. Bất cứ một cái hiện tượng kỳ lạ nào đó, hễ đã có hiện tượng tức là có quả, tất phải có nhân. Phật Pháp chủ trương như vậy 26 thế kỷ nay. Khoa học so với Phật Pháp về cái mặt đó còn non kém, còn ấu trĩ lắm, còn nhỏ lắm, còn mới không 2 thế kỷ nay thôi. Còn Phật Pháp là áp dụng cái phương pháp đó, cái phương cách đó để mà phanh mọi cái bí mật ở thế giới này, ở thế gian này. Từ là con người từ đâu mà hiện hữu, thế giới do đâu mà hoàn thành, con người do đâu mà gặp những cảnh như thế này, cảnh thuận, cảnh nghịch, cảnh thuận, cảnh nghịch từ đâu mà có. Đối với một người học Phật, những thứ đó đều không phải là bí ẩn gì nữa. Điều đó là điều chắc chắn. Thế như vậy, đạo Phật sanh cái bí mật may mắn đó và truy cứu nó, cái may mắn nó phát sinh từ đâu? Cái may mắn ngược lại mới là cái xui. Cái xui là một cái tình cờ nghịch cảnh, nghịch ý. Còn cái may mắn là một cái thuận cảnh, thuận ý, tình cờ. Vậy xui ngược lại mới lại may. Mà may đó là một cái sự thuận, một cái sự được giúp, được kẻ khác giúp, được những cái lực gì ở ngoài nó giúp, gọi là may. Thì đối với lại đạo Phật cũng như là khoa học, không bao giờ chịu cho là hiện tượng đó là một hiện tượng tự nhiên. Và đương nhiên nó phải có nhân của nó mới có quả như vậy. Mà nhân mà để cho mình được giúp á, để cho người ta thấy mặt mình người ta muốn giúp, thay vì người ta thấy mặt mình người ta đuổi, tức là xui, thì người ta thấy mặt mình ta nhận, đó là giúp. Thay vì mình hơi chật vật một chút là bao nhiêu người phát tâm giúp mình, thì đó là một cái hên, một cái may. Còn có nhiều người sinh ra dưới ngôi sao xấu, thì nhờ ai cái gì người ta từ chối. Chưa kịp nhờ người ta đã tránh, mà nhờ thì người ta từ. Còn có nhiều người hên là chưa kịp nhờ người ta đã sốt sắng, khỏi có cần nhờ. Mà nhờ thì người ta sẽ giúp tới nơi tới chốn. Đó, thì nó đều có nguyên nhân chứ không phải có nguyên nhân cuộc đời. Mà cái may mắn nó quan trọng trong đời sống mình lắm, yếu tố để thành công trong đời. Có nhiều người cứ nấu ăn càn nó đi, mà có người mở tiệm nấu ăn càn mà phát tài, mà người nấu ăn giỏi hơn mà ế ẩm. Chẳng phải là nó do thực chất là ngon dở gì đâu, mà nó do có thời, tức là may mắn. Vậy thì cái may mắn Đức Phật nói rằng là cái nguyên nhân mà sở dĩ mình được giúp, mà được người ta dễ dãi với mình. Chẳng hạn như một người chủ tiệm nó may mắn, người ta khách đến với hay chủ tiệm nó rất là dễ. Sao cũng khách cũng chịu hết, tự nhiên có cái tiệm khách chiều như vậy. Mà có tiệm thì khách đòi hỏi đủ thứ. Đó. Thành ra khi một khi tự nhiên trong cuộc sống của mình, tự nhiên mọi người người ta cứ dễ với mình thì mình thành công. Mọi người ta cứ rốt sáng với mình thì mình thành công. Thì Đức Phật bảo cái đó, cái quả đó nó phải có nhân. Nhân đó tức là chính là một cái sự rằng là mình thường thường dễ dãi với mọi người và mình thường thường giúp đỡ mọi người. Với cái dễ dãi và với cái sự giúp đỡ của mọi người, cái đó là cái nhân tất yếu để sau này sinh ra một kết quả là mình tới đâu mình cũng được dễ dãi mà mình cũng được người ta giúp đỡ. Đó là cái may của mình. Như vậy cái may của mình nó chỉ là một cái thành quả của một cái sự mà phát tâm giúp đỡ mọi người. Mà cái sự phát tâm mà nghĩ tới sự giúp đỡ mọi người đó, trong Phật Pháp gọi là từ bi tâm. Mà Phật Pháp kêu gọi, Đức Phật kêu gọi là mỗi một người mình phải ý thức, phải phát cái từ bi tâm như vậy. Đối với lại mọi người, mình để ý xem, Đức Phật thì chủ trương như vậy, Đức Phật khác với tất cả mọi tôn giáo, mọi tín ngưỡng. Đức Phật khi nào cũng chủ trương rằng là muốn lo cho mình á, thì phải lo cho thiên hạ trước đã. Các tôn giáo khác thì phần nhiều cái ưu tiên để mà mình theo giáo chủ của những tôn giáo khác đó là vấn đề để lợi lạc cho cá nhân của mình. Nhưng Phật giáo thì khác. Phật giáo khi một khi người quy y Đức Phật, Đức Phật bắt phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm đó là phải cái tâm phục vụ cho tất cả mọi người. Cho nên người tín đồ của Phật giáo cảm thấy rằng là đạo Phật thiệt thòi quá. Mình theo đạo Phật mình không được gì hết. Mà mình còn lỗ, tức là mình còn phải lo cho người khác nữa. Có nhiều người lý luận với tôi, có một bà bác. Bà là người đi chùa bao nhiêu năm tháng nay già rồi. Mà rất là tụng kinh có mõ siêng năng. Con bá là cũng làm Phật sự rất là đắc lực ở bên Âu Châu này. Và bà ta một bữa đi qua bên Mỹ thăm con trai. Con trai đi lâu mà xa mẹ, ở không theo đạo Tin Lành ở bên Mỹ. Và thuyết phục bà mẹ theo đạo Tin Lành. Và nói là má theo đạo Phật đó. Phật có hứa cứu má không? Nhưng mà má theo Chúa, dễ ợt má không cần làm gì hết. Má cứ chỉ cần theo Chúa. Cuối cùng đó là Chúa đem má về trên đường ngon sơi. Còn má theo Phật là Phật bắt phải là tự thắp đuốc mà đi, Phật bắt phải cứu khổ chúng sinh, Phật bắt má làm đủ thứ. Mệt chết luôn đó, má già yếu bắt làm đủ thứ sao được. Còn theo Chúa đó là má ngồi yên, Chúa đem lên trên đường, nhẹ nhàng, thoải mái, giản dị. Bà nghe cũng có lý mà cũng để ông con, mà nghe ông con thuyết phục cũng có lý. Bà về đổi đạo, theo Tin Lành, và lý luận như vậy. Nhưng giả sử Thượng Đế hứa rằng là đem mình về thiên đường vô điều kiện, cho nên Thượng Đế có vẻ bác ái hơn. Đức Phật không có hứa đem mình về Niết Bàn. Và Đức Phật còn nói rằng là ai tu nấy đắc. Không có thể nào một người tu dùng mà người kia được lên Niết Bàn. Không thể nào người này đi học toán rồi người kia trở thành kỹ sư. Không có chuyện đó được. Đức Phật nói như vậy. Cho nên ai tu thì nấy đắc. Và Đức Phật kêu gọi mình, Đức Phật không có hứa gì mình. Đức Phật hứa là mình sẽ giác ngộ. Mà không phải tự nhiên. Mình sẽ giác ngộ với một điều kiện nó khó quá trời. Là điều kiện mình phải phụng sự hết thầy chúng sinh. Mình sẽ thành Phật. Lúc đó mình sẽ tự cứu mình, tự cứu người đó. Mình nghe thì sợ có giữa hai cái, một cái khó quá, một cái dễ quá. Nhưng mà cái dễ kia có thật không? Đó. Cái khó này có sai không? Trong cuộc sống con người ta sống vô hình chung, ai cũng làm giống hệt như Đức Phật làm hết. Mình không thể nào tự lo cho mình được. Giả sử bây giờ mình nói là tôi chỉ tự lo cho tôi mà tôi có hạnh phúc, chuyện đó không xảy ra được ở nhân loại. Bây giờ chẳng hạn mình có về thiên đường đi chăng nữa, mình về vì mình. Nhưng mà mình về thiên đường rồi á, mẹ mình, bố mình, con cái của mình còn khổ ở dưới trần gian. Giờ mình an tâm ở bên cạnh Thượng Đế mà sung sướng hả? Có biết cái câu chuyện ở trong Phật, trong Ấn Độ giáo, trong cái Bhagavad Gita của Ấn Độ giáo, nó có kể câu chuyện có ông hoàng tử thông minh ghê lắm, nhưng mà phải cái tội ham đánh bài. Ông đánh bài ông thua quá trời, ông đặt nguyên cái nước, và thua luôn nguyên nước. Rồi ông phải dẫn bà mẹ là Thái hậu cùng với bốn người em trai đi ly hương, tại mất hết nước rồi, thua hết nước, thua trong một cuộc đánh bài. Nhưng mà ông thông minh lắm, nhưng mà chỉ ngặt có cái tội mê cờ bạc, mà cờ bạc là bắt thằng bần, cho nên chung cục cũng nghèo hèn. Và khi mà ông đi cùng với bốn người em trai và bà mẹ, mẹ con anh em gì dắt dìu nhau, bây giờ đi đâu đây? Thôi bây giờ đi kiếm đường lên thiên đường, lên trên cõi trời mà ở. Cái này là chuyện ở trong gọi là Chí Tôn Ca, tức là Bhagavad Gita của Ấn Độ giáo. Rồi ông này ngoài này là Yudhisthira, tên của ông là như vậy, là rất thông minh. Thì một bữa trải qua rất nhiều sự kiện, một bữa khi bà mẹ chết rồi còn năm anh em trai đi với nhau, rồi đến một cái bờ sông, đến một cái bìa rừng khát nước, năm anh em ngồi đó thì mới đề cử ông em út đi kiếm nước uống. Ông em út ra đi kiếm nước và không thấy trở lại. Ông ác út đi cũng không thấy trở lại. Ông giữa đi cũng thấy trở lại. Ông kế có đi cũng thấy trở lại. Và một mình Yudhisthira độc nhất, bốn người em ra đi không người nào trở về. Và Yudhisthira lên đường, trước là đi kiếm nước, sau là đi kiếm bốn người em trai. Và khi đến bờ sông thì ông ta thấy xác của bốn người em nằm chết ở bên bờ sông. Ông ta không hiểu tại sao, nhưng mà khát nước quá thì phục xuống để múc nước để uống. Nhưng mà khi vừa mới múc nước để định uống thì nghe tiếng nói sau lưng và khoan đã. Trước khi nhà ngươi uống được cái nước này á, nhà ngươi phải đáp chúng những câu hỏi sau đây. Còn nếu không đáp được, số phận của nhà ngươi hệt như là bốn tên kia vậy. Thì Yudhisthira quay lại thấy có một ông lão đứng. Và ông lão này hỏi nhiều câu hỏi. Và hễ hỏi, một người hỏi là một người đáp. Và đáp rất thông. Chẳng hạn Yudhisthira được hỏi đâu là con đường ngắn nhất để lên trên cõi trời. Ông ta đáp, lòng ngay thẳng. Lòng ngay thẳng, tức cái tâm hồn ngay thẳng của mình, đó là con đường ngắn nhất để lên trên cõi trời. Con đường tắt, hỏi, đâu là sự cao siêu nhất ở cuộc đời này? Ông ta bảo, sự cao siêu nhất ở cuộc đời này là trong đời sống sinh tử này, tìm cho ra sự vô sinh tử. Đó là sự vi diệu và cao cả nhất ở cuộc sống này. Cứ một đáp một trả lời, và đáp thông hết mọi câu hỏi. Và ông già kia phải khen, hay thầy, nhờ người có quyền uống nước. Yudhisthira sống sót nhờ cái đầu óc thông minh, nhờ cái trí tuệ. Uống nước xong, bây giờ trở thành một người cô đơn, mẹ chết, bốn em chẳng còn. Ông ta một mình một gậy, đi như một kẻ ăn mày lam lũ, đi tìm cửa lên thiên đường. Và khi chống gậy đi như vậy, dọc đường thì làm bạn với một con chó này lở lách, gớm ghiếc cho ngoan về đường. Một cựu vua với lại một con chó làm bạn với nhau, cả hai dắt dẫn nhau đi. Con chó thì nó chẳng cần biết, nó chỉ biết đi theo bạn của nó, kiêm chủ nó, đó là Yudhisthira. Còn ông này muốn đi đâu đi. Và ông này trông gậy một ngày một bữa kia, vì thông minh, vì trí tuệ, vì có tâm hồn ngay thẳng thực sự, ông ta tìm đến ngưỡng cửa của thiên đường. Và khi mà Yudhisthira đến trước ngưỡng cửa thiên đường, vung tay gõ cửa, thì cánh cửa thiên đường rộng mở, bên trong kia chỉ cần một bước nữa thôi là cả một thế giới huy hoàng, sáng lạn và đẹp đẽ. Khác hẳn với những ngày tháng kham khổ mà mình đã trên đường đi tìm cái cõi nước này, giờ đây cõi nước này trước mắt mình đứng ngay ngưỡng cửa, chỉ một bước chân là cả một cuộc đời thay đổi, từ đau khổ cho đến hạnh phúc, từ dơ dãy cho đến thanh tịnh và trong sạch cõi nước của thiên đường. Và Yudhisthira hoan hỉ và chuẩn bị để nhấc chân và bước vào, thì nghe thấy ông thần gác cửa thiên đường khoan đã. Ông được phép vào, xứng đáng được vào, nhưng nhớ là ở thiên đường không có súc vật. Ông mang cái con chó này lên, nó cài mìn cài gì lung tung ở trong này, dơ giấy rồi chịu sao nổi. Cho nên cái con chó đó để ở ngoài nghe chưa, vô là vô một mình thôi, còn cấm thú vật. Yudhisthira quay cổ nhìn lại bạn hữu duy nhất của mình, một con chó ghẻ lác, dơ giấy, bẩn thỉu, hôi nữa, cộng với một cảnh trí khô cằn, mộc mạc, đầy chết chóc, đầy tranh đấu, đầy đua chen, đầy ích kỷ và tỉ hiềm, một cuộc sống đầy lo âu, đầy phiền muộn, đầy tranh chấp, đằng sau lưng mình, khô cằn và tội lỗi đằng sau lưng mình cùng với một con chó hôi hám. Còn cảnh giới trước mình là một cảnh giới thanh bình, thánh thiện, đẹp đẽ, hòa bình, thịnh vượng. Bây giờ chỉ còn một điều kiện, bỏ con chó này lại. Nhưng không, ông này lắc đầu và nói với ông thần giữ cửa, thôi, tôi không vô nữa. Bởi vì con chó này nó cũng khổ hết như tôi à. Tôi đi bao nhiêu dặm đường, nó cũng đi bấy nhiêu dặm đường. Tôi dãi nắng dầm mưa như thế nào, nó cũng chịu dãi nắng dầm mưa như vậy. Tôi với nó cùng một công một sức, mà sao chỉ riêng một mình tôi được hạnh phúc mà nó không được. Thôi, thôi thì tôi ở lại với nó. Dù là cái chốn đoạn này, cũng xin ở lại với nó. Và khi Judith đi ra đáp như thế,